Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 7 với đề tài Truyền giao sứ mạng phần 7, căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 1 đến câu 4. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 1 đến câu 4. Chúng tôi xin đọc sau đây. Phaolô, vâng mạng Đức Chúa Trời là của Chúa chúng ta, và vâng mạng Đức Chúa Giêsu Christ là sự trông cậy chúng ta. Làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ gửi cho Timôthê, là con thật của ta trong đức tin. Nguyện xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Ta đang nhắc lại mạng lệnh mà ta đã truyền cho con. Khi ta đi sang xứ Macedoan, con phải ở lại Ê-phê-sô để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng, là những điều gây nên sự cãi lẫy, chớ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Phaolô vâng theo mạng lệnh ai để nhận lãnh chức vụ sứ đồ? Dựa vào lẽ trông cậy gì giúp ông có sự vâng phục như thế? Câu 1. Câu hỏi thứ 2: Sứ đồ Phaolô nhìn nhận mối liên hệ thuộc linh của Timôthê đối với ông như thế nào? Vì sao như vậy? Câu 2a. Câu hỏi thứ 3: Sứ đồ Phaolô cầu xin cho Timôthê được nhận lãnh điều gì? Điều đó có ý nghĩa thế nào? Câu 2b. Câu hỏi thứ 4: Timôthê đã nhận lãnh sứ mạng được truyền giao từ sứ đồ Phaolô như thế nào? Điều trước nhất cần phải thực thi là gì? Câu 3 và câu 4. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ 2: Sứ đồ Phaolô nhìn nhận mối liên hệ thuộc linh của Timôthê đối với ông như thế nào? Vì sao như vậy? Câu 2a. Từ một thanh niên còn rất trẻ khi khởi đầu đi theo sứ đồ Phaolô trong các hành trình truyền giáo, nhưng đến thời điểm hiện tại khi thư này được viết ra, thì thanh niên trẻ Timôthê đã chính thức trở nên một người chăn dắt bầy chiên của Chúa tại hội thánh Ê-phê-sô. Dù đó là cột mốc đánh dấu sự tăng trưởng thuộc linh rất rõ ràng của học trò mình, thế nhưng là người từng trải và nhìn biết những khó khăn trong chức vụ mà Timôthê chắc chắn sẽ đối diện, sứ đồ Phaolô đã hết lòng khích lệ giúp Timôthê vững vàng trong trách nhiệm Chúa giao. Bên cạnh việc nhắc lại về nền tảng sự trông cậy của đức tin là Đức Chúa Giêsu Christ, thì sứ đồ Phaolô cũng đề cập đến sự cao trọng trong địa vị của người hầu vị Chúa. Đó chính là người đại diện của vua nước trời để thi hành trách nhiệm được giao phó trên thế gian. Dù có phải đối diện với rất nhiều những thách thức trong đời sống hầu vị Chúa, nhưng còn gì cao trọng hơn khi được xem là khâm sai của Chúa Cứu Thế Giê-xu được Ngài giao cho trọng trách ở giữa thế gian này. Giá trị thuộc linh là cao trọng dường ấy. Dẫu vậy, để có thể trải nghiệm và sống trong sự nhận biết đó, đòi hỏi chúng ta phải thực sự là một người con thật của Chúa, tức là người từng trải trong đức tin, tăng trưởng mỗi ngày trong đời sống tin kính Chúa. Đó chính là điều mà sứ đồ Phao-lô nhìn thấy trong đời sống của Ti-mô-thê, mà tại đây ông đã xác nhận rằng đó chính là người con ông đã sinh ra trong đức tin khi ông viết thư này, gửi cho Ti-mô-thê là con thật của ta trong đức tin. Câu 2a. Trải qua bao nhiêu năm trong chức vụ làm sứ đồ cho dân ngoại, dẫn đưa rất nhiều người ăn năn tội lỗi trở về cùng Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thế nhưng, không phải hết thảy đều được đứng vững trong đức tin, vì lý do mê tham của đời này nuông chiều theo dục vọng xác thịt, không đứng vững trước những khó khăn thử thách hoặc bị dẫn dụ bởi các giáo sư giả. Thế nhưng, bên cạnh đó, vẫn luôn có những người thực sự vững vàng trong đức tin mà Chúa đã kêu gọi, và Ti-mô-thê là một người trong số đó. Sứ đồ Phao-lô đã xác nhận vị mục sư trẻ tuổi này chính là người con thật của ông đã sinh ra trong đức tin. Đó là sự nhìn nhận, đánh giá qua cả một chặng đường tăng trưởng thuộc linh rất dài của Ti-mô-thê. Để có một người con thật trong đức tin hay một môn đồ thật của Chúa Cứu Thế Giê-xu như thế, trước nhất phải kể đến đó là nền tảng đức tin được xây dựng nên trong Ti-mô-thê kể từ thời thơ ấu. Ti-mô-thê được sinh trưởng trong một gia đình có cha là người Gờ-rét và mẹ là người Giu-đa tin kính, vốn được kế thừa đức tin từ bà ngoại Lô-ích. Nhờ có mẹ là người có đức tin nơi Chúa, nên chính Ti-mô-thê từ thời thơ ấu đã được trưởng dưỡng trong đức tin đó qua chính sự dạy dỗ của mẹ mình về lời Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã xác nhận điều này trong thư Ti-mô-thê thứ nhì như sau: Ta cũng nhớ đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ích, bà ngoại con, và trong Ơ-ních, mẹ con. Ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai. Và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh, vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Theo thư Ti-mô-thê thứ nhì, chương 1, câu 5 và chương 3, từ câu 10 đến câu 11. Một người Giu-đa tin kính chắc hẳn luôn ghi khắc nguyên tắc dạy dỗ con cái mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy qua luật pháp Môi-se, được ký thuật trong phục truyền luật lệ ký chương 6, từ câu 1 đến câu 8. Vả, này là điều răn, luật lệ và mạng lệnh mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn ta dạy lại cho, để các ngươi làm theo nó trong xứ mà các ngươi sẽ đi vào nhận lấy, hầu cho ngươi kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, trọn đời, ngươi và con cháu ngươi, vâng giữ các luật lệ và điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi để ngươi được sống lâu ngày. Hỡi Israel, ngươi hãy nghe lấy và cẩn thận làm theo, hầu cho ngươi được phước và thêm lên nhiều trong xứ đụng sữa và mật, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã phán hứa cùng ngươi. Hỡi Israel, hãy nghe, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy. Theo phục truyền luật lệ ký chương 6, từ câu 1 đến câu 8. Trong một môi trường thật tốt đẹp, được dạy dỗ về lời Chúa từ trong thuở nhỏ như thế, cho nên đức tin thành thật vốn từ bà ngoại Lô-ích qua người mẹ có đức tin nơi Đức Chúa Trời là bà Ơ-ních đã được hình thành nên trong cậu bé Ti-mô-thê. Và cứ như thế hình thành nên một môn đồ thật của Chúa Giê-xu ngay từ thời niên thiếu. Ngay trong lần đầu tiên biết đến Ti-mô-thê qua lời chứng tốt của mọi người tại thành Lít-trơ và Đẹp-bơ, sứ đồ Phao-lô đã vui lòng dẫn chàng trai trẻ này theo mình để bước những bước chân đầu tiên trong hành trình phục vụ Chúa như lời ký thuật của trước giả Luca như sau: Phao-lô tới thành Đẹp-bơ và thành Lít-trơ. Nơi đó có một môn đồ tên là Ti-mô-thê, con có một người đàn bà Giu-đa đã tin, còn cha thì người Gờ-rét. Anh em ở thành Lít-trơ và thành Y-cô-ni đều làm chứng tốt về người. Phao-lô muốn đem người theo, bởi cớ những người Giu-đa ở trong các nơi đó, nên Phao-lô lấy người và làm phép cắt bì cho, vì hết thảy đều biết cha Ti-mô-thê là người Gờ-rét. hãy ghé qua thành nào, hai người cũng dặn biểu phải giữ mấy lề luật mà sứ đồ và trưởng lão tại thành Jerusalem lập ra. Ấy vậy, các hội thánh được vững vàng trong đức tin, và số người càng ngày càng thêm lên. Theo công vụ các sứ đồ chương 16, từ câu 1 đến câu 5. Quả thật, như nguyên tắc lời Chúa đã được dạy dỗ trong Kinh Thánh, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó. Châm ngôn chương 22, câu 6. Điều này tại đây đã được ứng nghiệm trong chính Timôthê, một người con thật trong đức tin của Phao-lô, một môn đồ thật của Chúa Cứu Thế Giê-xu, được bắt đầu là một ấu nhi, thiếu nhi, đã được vun trồng lời Chúa trong lòng qua sự dạy dỗ của người mẹ tin kính Chúa. Bài học áp dụng. Là những người làm cha, mẹ yêu mến Chúa, ai cũng bằng lòng dâng con mình cho Chúa từ trong thuở ấu thơ, và không có ước muốn nào hơn là mong sao con mình sớm kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Chúa khi còn tuổi nhỏ, và trọn cuộc đời sẽ bước đi trong đường lối tin kính Chúa. Thế nhưng, đôi khi chúng ta chưa thực sự nhận biết rằng, nguyên tắc để hình thành đức tin trong đời sống một con trẻ là bắt đầu bằng việc được nuôi dạy bằng lời Chúa ngay từ khi còn thơ ấu. Ngay lúc ẵm con trẻ đến nhà thờ làm lễ dâng con cho Chúa, thì cha mẹ cũng đã đồng ý kết ước với Chúa rằng sẽ nuôi dạy con bằng lời của Chúa từ trong tuổi còn thơ ấu. Giữa xã hội đầy dẫy những cám dỗ lôi cuốn, nếu con em chúng ta không được trang bị cách cẩn thận về nền tảng lời Chúa, đức tin chưa hình thành cách vững vàng từ trong buổi thiếu niên, thì thật khó có thể đứng vững trước những cạm bẫy, thử thách khi bước vào đời. Xin Chúa cho chúng ta là những người đang quản lý cơ nghiệp quý báu, là con cái do Chúa ban cho. Hãy hết lòng chú ý và thực hiện theo nguyên tắc lời Chúa, dạy dỗ con cái về lời Chúa từ buổi ấu thơ, để qua đó hình thành nên những Timôthê tương lai cho nhà Ngài. Hiện tại chúng ta đã có kế hoạch cụ thể như thế nào về việc dạy con cái của mình bằng lời Chúa? Điều đó có được thực hiện cách trung tín mỗi ngày hay không? Hãy bắt đầu từ ngày hôm nay để có những môn đồ thật của Chúa mai sau, và nhất là trọn cuộc đời của con cháu chúng ta, dù khi chúng trở về già, cũng không hề lìa khỏi Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất, chương 1, từ câu 1 đến câu 4, xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 8 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Người khách ca mình
một đêm trong mơ chậm chân tôi đứng ngắm xem xa xa biển hồ đẹp xinh sóng vỗ đám đông đi trên đường lòng sung sướng hát ca đón khách xa từ miền Galilee. Tôi thấy có kẻ kia lúc mới sinh ra mù lòa mà nay được nhìn xem ánh sáng. Tôi thấy xưa đám đông người què cất bước đi nhờ quyền phép người khách Galilee. Yêu thương kia trọn đời tôi có dám quên bắt chú nhân từ nhìn tôi chiếu mê thấy tôi trong ô tội mà lòng chúa xót xa đến trên thầy tại đôi Gô-tha tay chúa có vết thương vây dù đâm bên mình. Ngài bảo tôi vì con ta chết thế, bao giang án chất chưa trong lòng này bỗng biến đi nhờ quyền phép người khách Galilee.